nhiều người nó sợ những cái vách tường đó thì nó tự tạo sự suy yếu của nó không tiến tới được. Mà nhiều người người ta thấy rằng đây là định luật và tôi phải học bài và trả bài, tôi đi tới tôi không có bị kẹt. Cái bệnh của tôi để cho tôi thức tâm, không ai hại tôi, chính tôi hại tôi. Tôi mới nhìn nhận cái bệnh của tôi là tôi tạo cho tôi chứ không ai tạo hết. Thì tôi chấp nhận là tôi quán thông rồi. Khi mà tôi quán thông là tôi trở về với tôi. Rồi tôi mới biết đường đi. Tôi mới tạo thấy rõ sự sáng suốt hơn. Còn bây giờ tôi có la trời trách đất lên đó, cũng là tôi phải ôm lấy cái bệnh của tôi. Cho nên cái luật trời có, chứ không phải là muốn chửi ai, chửi muốn nói gì nói, rồi phải có cuộc hành phạt. Mà hành phạt ở đâu? Nếu mà bên ra ngoài không hành phạt thì cũng có cái nghiệp thân, là cái bệnh. Thì cái bệnh là cái nghiệp thân quan trọng lắm. Cho đó là vay trả, phải chịu, phải chấp nhận. Mơ chữa trị được cái bệnh của chính mình. Cho nên bệnh do tánh sanh đó. À, khi mà mình bệnh rồi mình thấy cái tánh mình, thế ra cái tánh mình không có đàng hoàng. Chứ không phải mình đàng hoàng, đừng tưởng mình là đàng hoàng. Khi mình biết mình không đàng hoàng là mình mới là sáng suốt. Và mình cho mình là tốt là không bao giờ mình sáng suốt. Mình bị giới hạn ở nơi đó mà, và không tiên hoa nổi. Cho nên nhiều người không hiểu, tưởng là tôi vô tu là để tôi xin ông trời, ông Phật phù hộ. Thật ra không phải vậy. Mình tu là mình thấy ông trời, ông Phật ở thế gian này là chỉ chấp nhận để học nhẫn và tiến hóa. Thì chúng ta không chấp nhận và chúng ta không chịu học nhẫn để tiến hóa thì chúng ta tưởng tới trời Phật đây là gì? Thấy không? Thì mình xa cách trời Phật chứ đâu gần trời Phật được. Nếu chúng ta có dũng chí đi tới thì chúng ta không có xa cách trời Phật. Sống với trời Phật, trời Phật hằng hữu trong tâm của chúng ta thì chúng ta không có bị gạt nữa, không có bị sự yếu hèn nữa, nó xô đuổi tâm tư của chúng ta. Là rốt cuộc là chỉ có cái tu thôi, muốn làm gì làm cũng phải tu mới giải quyết được. À, muốn nói là tôi gửi quà cho cha mẹ được ấm no, nhưng mà hỏi cho cha mẹ chết thì lấy gì ấm no? Phải có cái tâm, thấy không? Tôi gửi quà tôi này kia nọ, nhưng mà tôi không có tâm, món quà đó không có giá trị.
Thầy nói là những cái bài ở trong gia đình hay là bất cứ gì là những cái bài học thượng đế cho, nhưng mà cái người tu thì có thể biết đó là những bài học để mà biết tiến hóa, nhưng mà người chưa tu thì làm sao họ biết
là những bài... Thế nên họ sân si bực tức, sau đó thì một ngày nào đó họ đụng phải rồi họ chán rồi họ mới tìm đường tu. Cái người chưa tu thì nó cứ lẳng quẩn ở trong vòng đó thôi. Trong cái sự lẳng quẩn đó là không đem lại lợi ích gì cho nó hết. Sau này nó mới chán. Nó chán rồi lúc đó nó mới tôi đi chùa, tôi đi nhà thờ, tôi đi đâu để tôi nghe đạo. Bây giờ càng ngày càng già đó. Càng ngày càng suy yếu rồi. Thì lúc đó nó mới ăn năn. Còn nó chưa ngộ cái cảnh đó mà bây giờ có nói gì nó cũng không nghe đâu. Thì con người có bệnh là có cái nghiệp thân. Và mình chấp nhận cái nghiệp thân đó là mình dễ giải quyết. Mình thấy cái bệnh mà mình chán cái bệnh này kia nọ đó, rồi mình đổ thừa lung tung beng, rồi mình bật tánh nắm đối xử với người khác không tốt. Cái đó là mình gây thêm tội nữa. Mình gây thêm tội rồi mình buồn bực, cái bệnh nó gia tăng. Có bao nhiêu đó thôi. Còn mình thấy tất cả những cái gì là do mình sai, chứ chẳng có ai sai mình mới giải quyết được. Tưởng là thiên hạ sai là mình càng ngày càng tạo tội cho mình. Tội là gì? Là sự tâm tối. Chỉ tạo sự tâm tối cho chính mình mà thôi. Nói ông trời không có con mắt, ông trời không có luật. Có luật chứ, có luật để cảnh cáo đó mà không thấy. Bệnh hoạn này kia nọ là cái luật đó. Cái luật đó là để mình thức tâm. Có người hay giận hờn buồn tủi, nó cũng có bệnh. Cái gì nó cũng tạo ra được cái bệnh đó. Khi mà mình tu quán thông được rồi, mình mới không thấy. Không thấy bệnh là vì sao? Mình chấp nhận cái bệnh này để mình tiến tới. Thì không bị kẹt.
Thầy nói bảy niên ức mới thành một kiếp người, thì bảy niên ức
là bảy ức niên.
Bảy ức niên là bao nhiêu rồi nha?
Bảy ức niên á, thì tính ra đi, Một ức là bao nhiêu năm?
Một thì mười, thì trăm, thì nghìn, thì vạn, mà... thì nhiều ức.
Triệu.
Triệu nhiều ức. Khó. Đó là nhà ba.
Cho nên sự cấu trúc nó đâu có phải là đơn giản. Cho nên một việc làm gì chúng ta ở thế gian cũng phải dày công, nếu không có dày công không có thành đạt. Ào ào là mẫu đâu có giá trị. Yeah.
Không có giá trị.
Thấy nó đơn giản nhưng mà ẩu không được.
Đúng
rồi. Ẩu là hư. Làm gì trong đó?
Dạ làm mớp này thôi.
Mà chị làm gì cái môn nào?
Làm để côn vô cho ông.
Để con kêu à. Để con cho dán.
Dạ.
Quẹt vô vậy cái thôi.
Dạ, quẹt vô cái thôi.
Ừ. Nó đưa qua là quẹt cái thôi.
Dạ.
Không. Làm nó dán vô.
Dạ.
Để cái chỗ khác.
Làm tận mộc à. Để cho nó xem thầy.
Có khi.
Để trong tụng nó kêu thì chị có xin bắt cửa vô.
Nè.
Trong đó tụi con có đăng tên hết. Đặt tên hết là ông Hiếu làm bác sĩ. Con là Vi Tá và cái xin Chí Quốc.
Nói luôn chị Hiếu.
Bà Hiếu thì bỏ thuốc.
Nói đi làm chứ ở đây đi làm dễ hơn ở Việt Nam.
Yeah.
Nó có sen á.
Yeah.
Còn ở Việt Nam một mình làm hết.
Yeah.
Ông mà ông đóng cái thùng, ông đóng cái tủ rồi ông bào, ông cưa, ông này kia, đóng đinh, ông làm thành cái tủ của mình.
Yeah.
Ở đây ít lắm. Ở đây có người nào làm hết mình được đâu.
Yeah. Ở đây là ông một chiều có hai ba người.
Biết con gấp à. Thua bên Việt Nam.
Mà cái tủ Nam.
Hồi xưa bà này cũng làm, bà này đứng đầu máy cắt cây lần giỏi đó cái bà này.
Cho nên ở đây ai cũng qua làm công, nói đi tôi đi làm.
Yeah.
Có chuyện gì chút hay làm có chút hay.
Làm chút thôi.
Sen mà.
Yeah.
Làm computer qua bên Mỹ nói computer tôi computer người kia có computer làm gì giống cái bóng như thôi giống cái bóng như thôi
có khi thì đi lau bụi cho người ta bỏ vô thùng người ta chở đi thôi lau cút xe đó thôi với lấy keo ra. Thấy làm bên Tây này thấy dễ hơn bên mình
dễ nhiều. Yeah. Ở bên mình thợ bọc đâu có dở. Từ trên làm tới dưới, từ dưới là làm tới trên.
Bên nhà ba má con với em hỏi, bên này chị đi làm cái gì?
Làm thợ mộc.
Làm thợ mộc, nhất thời đi làm thợ mộc.
Ở nhà nghe mất hồn ha.
Mất hồn, nói con này sao nó giỏi quá, nó qua đây làm thợ mộc. Ông Hiếu mình kêu bảo biết thôi, giờ nói làm cái gì đi.
Dạ, cũng nói bác sĩ.
Nghe nói vậy nó cũng hết rồi đấy. Trời ơi bà này có đời nào mà đi làm mà dám ở bên Tây mà làm cái nghề này. Cũng sợ tôi luôn.
Làm thợ mộc. Làm thợ hồ.
Thợ hồ mà chắc chưa. Không biết làm rồi đó thợ hồ.
Chứ chút à, không có gì hết.
Dạ. Ở bên Tây này thấy sướng mà cũng như khổ.
Có nhiều ông nếu ở bên Tây làm gì tôi làm hãng xe bờ rô. Tưởng hết hồn á. Tưởng ông này cũng sửa xe dữ lắm. Ông cứ dặn bồ lon không.
Yeah.
Vô để vô coi cái đồng hồ nó lên đúng số là ông lấy ra cứ dặn bồ lon không à. Cái khác ông biết đâu họ Việt Nam nó làm thợ máy rồi thợ từ đầu chí cuối tháo làm được hết rồi.
Yeah. Em con bây giờ nó chạy qua Canada rồi hồi nhỏ nó làm thợ máy nó mà nó làm một mình hết làm cực lắm. Bên Lào là làm thợ máy. Bây giờ qua Canada cũng làm thợ máy luôn đấy. Không biết làm thợ máy làm gì bên đó cũng biết.
Còn thợ máy ở bên Canada dễ lắm. Đem cái máy vô cái này bấm. Trong cái computer nó cho hay à. Chỗ nào hư, chỗ nào không đúng phải yeah. sửa, phải đổi cái đó. Thì tới cái thằng chuyên môn mà lo đổi cái đó thì thằng đó làm thôi.
Yeah.
Nó đưa, thằng chỉ làm có món à.
Yeah.
Bồ lon lắm này... thì cái ông kia xếp bồ lon thôi.
Ở bên này cũng thế. Người nào
dẫn,
người nào để keo thì để keo, người nào ráp thì ráp, người nào làm mỗi người một cái việc.
Thì đồ nó bảo đảm hơn.
Dạ.
Còn một người làm mấy việc nhiều khi quên lộn dạ. xộn.
Nhưng mà cái người nào làm cái món đó là phải chịu trách nhiệm ạ. Mà bỏ sai nó lại là.
Nó dặn như là cái lớp keo
dạ.
nó mỏng hay là dày
dạ.
mà mình làm dày cũng không được.
Dạ, nó lại là.
Không được nữa. Cuối cùng thì nó phải qua cái phần khảo nghiệm, nó coi rồi nó mới cho ra.
Dạ. Yeah. Một người dán scope rồi xong xuôi là dán lại rồi bỏ vô thùng ạ. À. Nhưng mà cái người đó là phải chịu nhiều hơn là phải coi, kiểm soát đàng hoàng.
Cho nên mình thấy thế gian là trật tự.
Yeah.
Mà người tu mà không lập lại trật tự được không được.
Yeah.
Ở trong này đâu phải mình.
Yeah.
Ở trong này nó làm đủ chuyện ở trong này là mới ngồi nói chuyện được.
Yeah.
Nó cũng có Ravita mang có chuyên chở cũng chạy rầm rầm ở trong này. Công chuyện chạy không ngừng 24 trên 24 làm việc. Rầm rầm ở trong đó mà đâu có biết.
Yeah.
Thanh tịnh rồi mới thấy ở trong đó làm việc rất nhiều.
Yeah.
Cũng có tinh tú, có đủ thứ, có cây cối này kia kia nọ.
Yeah.
Ở trong này nó lớn rộng lắm chứ không phải nhỏ.
Yeah.
Người đời không hiểu.
Yeah.
Nên tôi ngồi vậy là tôi tu không được. Tu mình phải opere, phải khai thông nó ra. Yeah. Coi trong này có cái gì.
Yeah.
Chứ cái đồ mình đang sử dụng này mà còn không hiểu.
Yeah.
Tu rồi để hiểu những cái cơ cấu tiểu thiên địa này mình đang sử dụng.
Yeah.
Mình mới tìm hiểu nó ra.
Yeah.
Lúc đó mới biết cái nguyên lai bổn tánh là mình ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu.
Yeah.
Cho nên phải có dày công, cũng như ở đây soi hồn cho nó mở bộ đạo. Tại sao phải mở gì?
Yeah.
Bị kẹt không hiểu.
Yeah.
Rồi mở ra nó càng ngày càng nhẹ, nhắm mắt mình mới thấy được.
Yeah.
Rồi mình hít thở để làm gì? Để nó mở bên trong ra.
Yeah.
Từ lỗ chân lông của mình rất hữu dụng mà mình đâu có biết. Nó là lính, nó gì, da dịch, coi chừng cái thể xác này.
Yeah.
Mà mình không biết. Mình cứ nhờ lính bên kia.
Yeah.
Còn lính trong này có.
Yeah.
Thấy không? Chứ thì tại sao mình có cái cảm giác là tôi tới đó tôi thích hay là không thích?
Yeah.
Đó mình báo cáo rồi.
Yeah.
Tôi thích tới đó nói chuyện với người đó hay là tôi thấy gặp người đó tôi ghét, tôi không thích.
Yeah.
Ở đây nó cũng báo cáo rồi.
Yeah.
Tôi biết người đó không ưa tôi tới làm chi.
Yeah.
Thấy chưa?
Yeah, nhưng mà làm sao mình lại biết, rồi mình lại biết cái người đó không ưa mình.
Đó là cái lỗ chân lông phát quang của mình.
Yeah.
Nó touché khi đi tới chỗ nào nó đụng cái vía bên ngoài nó báo cáo trước.
Yeah.
Khi mà chị muốn đến nhà này thì cái vía nó đã tới đây rồi.
À,
yeah. À, thích đi hay là không?
Yeah.
Thích thì đi.
Yeah.
Còn không thích thì mình không đi.
Có nhiều khi mình tới nhà đó, người đó mình thích lắm. Ừ. Còn có khi mình tới người nữa là mình không thích.
Mình không thích thì không thích vô được.
Mới vô có một chút rồi mình phải đi liền.
Phải đi rồi.
Ngồi không được.
Nó bực bội lắm.
Yeah.
Ừ. Thì ở đây nó báo cáo. Nó báo cáo là người chủ đó không thích mình.
Yeah. À.
Ừ. Cái bia đó, cái bia nó làm việc mà.
Yeah.
Cho nên cái gì nó có trật tự hết rồi.
Yeah.
Chứ không phải là không có trật tự.
Yeah.
Nhiều người không hiểu.
Yeah.
Đều có trật tự. Cho nên mình đang ngự trong cái thể xác rất có trật tự mà mình làm điều sai. Không có trật tự là mình có tội.
Yeah.
Cho nên phải tu để trở lại trật tự của chính mình.
Yeah.
Phải tu bổ sửa chữa trật tự là mình làm cái gì cũng trật tự.
Yeah.
Ra.
Yeah. Hồi xưa đó chính con không biết làm cái gì, không có biết trật tự đâu.
Ừ.
Làm cái gì là làm đại luôn, không có biết nghỉ.
Ừ.
Thành ra muốn chơi là chơi, muốn làm gì làm, không có nghĩ là mình làm cái đó là nó có tội hay là không có nghĩ.
Không biết.
Nhưng mà mới có năm nay này, đứa con mới biết nghĩ rằng là tại sao mình phải làm cái chuyện đó.
Ừ. Cho nên càng ngày tuổi tác nó càng lớn rồi.
Yeah.
Nó mới thâm nhuần.
Yeah.
Nó qua những cái thử thách rồi nó mới thấy bây giờ phải làm như vậy tốt hơn.
Yeah.
Cái kia không tốt.
Yeah. Đó hiện tại bây giờ đó thì con mới nghĩ rằng là mình làm cái gì đáng làm thì mới làm.
Đó.
Còn cái gì không đáng làm thì mình không làm.
Cần thiết hay là dạ. Không cần thiết là vậy. Cho nên nhiều người không hiểu rồi làm càng rồi xài hư cái thế xác này.
Dạ.
Hư cái khối óc này cũng có tội.
Nhưng mà cái tánh nét của con từ hồi nhỏ tới lớn á.
Ừ.
Lúc nào con cũng chấp nhận là dù cho nó khổ bao nhiêu con cũng chấp nhận được cái chuyện khổ của đó.
Ừ.
Con không có cũng bao nhiêu lần khổ rồi cũng chấp nhận.
Ừ.
Mà không muốn than cho ai nghe.
Ừ.
Nói tại mình làm mà tại sao mình phải than cho người ta.
Đúng rồi.
Mình làm mình phải chịu.
Ừ.
Trong cái lương tâm con không phải nghĩ như vậy đó.
Ừ. Không có cái gì bằng cái sự chấp nhận.
Yeah.
Mình bằng lòng chấp nhận đó là điều tốt.
Nhưng mà con cũng chấp nhận. Con cũng khổ. Khổ hồi nhỏ nó khổ lắm.
Ừ. Khổ trước sướng sau nghiệp quý. Còn nghĩa là xíu trước khổ sau là khổ khổ thật.
Yeah.
Cho nên người khổ. Ta sợ, nó sợ trở về già khổ đó.
Chính con nó còn khổ nhiều lắm đó. Nếu mà nói ra là mỗi một cái chuyện gì con cũng đã có hết rồi. Nhưng con nghĩ là cái con cũng chấp nhận khổ bao nhiêu cũng chấp nhận được. Thành ra bây giờ con thấy trong cái thể xác đó nó khỏe lắm, từ bắt đầu từ cái giờ phút mà mình nghĩ là mình biết tại sao mình phải làm những cái chuyện mà mình không 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 làm đó, mà mình đi làm, bây giờ mình nghĩ mình hối hận đó thầy.
Nó càng minh càng mở trí ra.
Con hối hận là tại sao con phải làm những cái chuyện đó. Cái nhiều khi con nghĩ nói nếu mà bây giờ, nếu mà như hồi xưa mà như hiện tại á, thì chắc có lẽ mình không có đến nỗi mình khổ như như cái lúc mà mình không biết nghĩ.
Nhưng mà phải qua cái khổ rồi bây giờ mới thấy cái giá trị của cái khổ.
Dạ.
Còn hôm qua cái lúc đó đâu có thấy gì.
Thành ra con thấy những người mà xung quanh con mà khổ đó, thì con thương người ta lắm. Mặc dù nếu mà con không có, con có một hai cái áo con có thể con đưa cho người ta một cái đó. Cái lương tâm của con như vậy đó. Con nói rằng là mình thấy người ta khổ cũng như mình khổ hồi đó vậy đó. Thành ra con thấy người ta khổ là con thương lắm.
Tôi biết chia sẻ mà.
Dạ.
Phải biết.
Nhưng mà từ hồi nào tới giờ đó con thích. Thích những người nào mà nói có đạo đức, chứ có hiếu với cha mẹ thì con thích nghe.
Đó. Đây là cái tâm tốt.
Dạ.
Yeah. Con người mà không biết thương cha mẹ thì một cái lầm lỗi.
Dạ. Yeah.
Quá lớn.
Nhưng mà bây giờ con cũng hối hận là vì hồi xưa hồi nhỏ ở gần ba má không có biết, cũng như là không có thương thì thương nhưng mà không có biết, là giống như bây giờ mình nghĩ là thương để mình có cái gì mình
báo hiếu.
Dạ, báo hiếu đó. Bây giờ mình ở xa quá rồi, mình không biết làm sao. Thì bây giờ nó dễ quá rồi.
Ừ. Chỉ là tu.
Dạ. Yeah.
Để báo hiếu.
Dạ.
Yeah. Cái tu nó quan trọng. Cái tu tới lúc cha mẹ chết cũng sưởi ấm được cái lòng của cha mẹ.
Dạ. Yeah.
Ừ. Em thưa thầy, có chị Dung mà. Con nó.
Con phải đưa. Dạ, em có dây, em có đưa con nó dây.
Dạ,
có. Thôi, để đưa vào.
Ai con cũng nghĩ cho người ta tốt hết. Dạ. Nhưng mà con lại không thích nghe người ta nói là người này xấu, người kia xấu, con không có thích.
Không nên.
Dạ.
Cái đó là hại. Dạ. Mình bà nhiều khi ngồi lại nói chuyện dễ đó, không tốt. Dạ. Mà thị phi đó.
Dạ.
Nói xấu người này kia nọ, cái đó dẹp qua bên,
dạ,
khổ lắm. Mang quả ra với ít đâu.
Dạ. Sao đó? Cái con gì? Thích người ta nghiệp nhau, con thích nói chuyện cho người ta, hai người ta chơi lại với nhau, thì con thích. Chứ mà nói cho người ta sai không? Thích.
Không có, cũng có cái tốt quá.
Dạ.
Mình nói sâu đặn được.
Yeah.
Nhưng mà ở đời nó cũng có một số người như vậy.
Yeah.
Mình biết rằng trước...
Không, mà nói đúng ra chính mình cũng có cái tánh như vậy nữa.
Ừ. Trước kia mình chưa hiểu đạo thì mình cũng có cái tánh vậy. Mình phải tha thứ cho họ, yeah, tốt hơn.
Hồi xưa con đó nha, ai nói cái gì một chút không được đâu, con đi tới nhà người ta, phải cào nhà người ta. Con nóng tánh lắm đó nha thầy ơi. Con nóng lắm, ai mà nói cái gì một cái là không được đâu. Mà bây giờ thôi, ai nói gì nói, tôi nghĩ là người ta muốn không có biết thôi, đâu cho người ta
nói. Nói họ tự tạo nghiệp cho họ.
Dạ.
Yeah. Như mình quen nói tốt người ta thì cái tâm mình nó bình thản. Yeah. Yeah. Mình đi nói xấu người
mà
ta
sao, tại sao con
lo.
Con chơi với bạn bè đó, con tốt với người ta lắm. Mà con biết là người ta chơi gá con lắm, nhưng mà con nghĩ nhiều cái hồi đó, hồi xưa chứ không phải bây giờ. Con nghĩ rằng là người ta chơi gáo mình lắm, nhưng mà chuyện này là không có thể nào mà để mà chơi lại cả. Nhưng mà khi gặp mặt người ta rồi đó lại làm không được, lại còn tốt hơn mà cái lúc mà mình nghĩ nữa.
Cái số của chị nó khác, người yeah, giúp người ta còn nói xấu nữa là khác.
Dạ. Yeah. Mà bên lại
thì mỗi người có một cái số.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà cái tâm mình vẫn đối đãi với người ta tốt là mình được phước hơn.
Dạ. Yeah.
Mình nghĩ chuyện trả thù là mình, yeah, rước quả vào thân.
Dạ. Con không biết, không bao giờ và nghĩ trả thù ai cái gì được, không bao giờ.
Mình thấy mình học hỏi.
Dạ.
Và thế gian này có vay có trả.
Dạ.
Nói xấu người ta nói xấu lại là đúng chứ không có sai gì hết.
Dạ.
Chỉ là yên rồi, thấy không? Khỏi lo. Nhiều người muốn người ta nói tốt cho mình.
Dạ. Yeah.
Không nên. ta nói tốt cho mình nhiều quá rồi rốt cuộc là sau này họ phản lại, họ nói xấu còn nhiều hơn.
Yeah.
Họ tìm hiểu nơi mình.
Còn cái số ta... con thì chỉ bị người ta nói xấu chứ không bị người ta nói tốt.
Nên đừng nghĩ xấu cho người ta.
Tại vì mình đi casino thua tiền đó, đi mượn tiền, người ta chỉ nói xấu thì đâu có nói tốt.
Phải rồi. Cái tội tham á.
Yeah.
Tham của.
Yeah.
Cờ bạc là cái tội tham của.
Thành bây giờ bỏ hết rồi, casino bài bạc bỏ hết rồi, thấy nó khỏe rồi. Giờ thì không biết có ai nói xấu nữa không, thì không biết.
Cái tham tiền là bị ở tù á.
Yeah.
Vì thiếu tiền đáng.
Yeah.
Cả ngày cứ nhớ nợ nữa.
Nhớ nợ buồn lắm, trời ơi ngủ không được. Ngày nói ngày mai này không biết làm sao có tiền đi trả anh ta.
Ừ. Mà hồi ở trong sòng bạc là mấy cũng chịu hết
á. Ở trong sòng bạc bao nhiêu thôi cũng
500
chịu.
Trả vào trả lại 700 cũng chịu mà.
500 trả ngàn cũng được đó.
Tại cái lòng tham.
Dạ. Yeah.
Nên mình hiểu cái tham nó không có lợi thế chứ.
Nói chứ đi đánh bài là cái lòng tham thiệt tình đó. Cứ muốn ăn của người ta mà.
Tham. Cho nên địa ngục có sẵn chỗ ngồi. Xuống đó biết.
Để dành riêng cho con, đã dành riêng cho chị mà. Vâng, niềm tin trong khổ đấy ạ.
Ừ, niềm tin trong khổ. Nói thiệt cho mình, người Lèo, người Việt, người Miên khổ nhiều lắm rồi.
Yeah.
Bây giờ ra đây mà không tu là hết rồi, hết cơ hội rồi. Có khổ mới biết tìm đường tu.
Yeah.
Mà ra đây tìm cờ bạc này kia nở là đi đâm đầu xuống địa ngục đó.
Yeah.
Không có lên nổi đâu. Mà có ăn tới bạc tỷ đi nó cũng là khổ. Còn mình chỉ có tu là như mình giải thoát. Cho
yeah.
Nên cái cơ hội cuối cùng của những người đau khổ, mình là thuộc về loại người đau khổ chứ mà.
Rồi bây giờ tu rồi thiếu nợ người ta rồi sao trả thầy?
Chứ lần tu rồi mình không có tham, mình không động loạn, nó dư tiền trả người ta chứ.
Ví dụ người ta lại đòi trả lẹ thì sao?
Lẹ bây giờ tôi hết tiền, thắng tôi trả chứ. Tôi không gạt đâu. Tôi không có gạt. Chỉ thiếu chứ không có gạt.
Con không dám gạt đâu, gạt thì không dám gạt, nhưng mà thiếu phải.
Vậy là phải trả chứ, không có nói không đơn chứ. Nó càng trả nợ càng thấy mình xấu.
Yeah.
Đó. Sáu cái sửa tánh rồi.
Mắc nợ đã thấy xấu rồi đó. Thành bây giờ phải tu để trả nợ.
Ừ.
Nhưng mà không biết bao giờ mới hết nợ.
Có tâm là cái gì cũng được hết. Dạ. Còn không có tâm là không được.
Thưa thầy, có người đời thường nói tới địa ngục, nhưng mà người ta không có được thấy, sinh lực nhìn cũng được nghe. Nhưng mà để lấy gì mà cho họ tin được là có.
Nói ra như bây giờ bà thiếu nợ người ta này nè.
Cái này biết xây hiểu rồi.
Bây giờ bà thiếu nợ người ta, bây giờ bà nghĩ sao? Bà thiếu nợ người ta rồi bà nghĩ sao? Tại tôi tham tiền, tại tôi cờ bạc. Thành nên tôi bây giờ mới khổ tâm là tôi không có tiền trả nợ người ta, bị người ta nói xấu. Là bà ở tù ở địa ngục cái đâu nữa. Cái tim của bà không có an. Hiểu chưa? Chừng nào mà bà trả hết nợ rồi cái tim bà mới an. Cái địa ngục trong này chứ đâu, địa ngục do tâm, là cái tâm mình bất ổn, đó là địa ngục. Thế chưa? Cái đó là chứng minh địa ngục, mà mình làm sao cho cái tâm mình ổn. Không thiếu trước, không hụt sau, không nợ nần, không thị phi, không đau khổ. Là cái tâm mình ở thiên đàng. Thế chưa? Tâm, tất cả nằm trong tâm, địa ngục cũng là tâm, mà thiên đàng cũng là tâm. Cái đó nó trói buộc, mà nếu mình tham của chừng nào thì nó trói buộc nhiều chừng đấy. Mà mình thấy của đời là tạm thì mình không có. Cho nên mình còn ghét một người ta mà là đó, là mình đi vô cái chỗ địa ngục bị giam. Giam á, giam tâm hồn chứ không có yên đâu. Mình ghét thì mình phải thủ. Có ngày họ tấn công mình. Thì mình ở cái ngục nào mình biết rồi. Không yên. Sáng dậy cũng lo, mà chiều cũng lo. Còn mình không ghét ai hết. Chỉ vui. Mở tâm, mở trí. Cho nên phải lập hạnh là vậy. Cái khởi điểm xấu rồi gặt hái xấu. Mà khởi điểm tốt rồi gặt hái tốt. Luôn luôn cái khởi điểm mình đừng nghĩ xấu cho người khác. Nghĩ tốt cho người khác. Thì sau này nó mới kêu bằng. Cái nhân tốt thì cái quả tốt. Thấy chưa? Mình nghĩ xấu cho người ta thì cái nhân khởi điểm của mình xấu thì gặp hai sự xấu đi nữa. Rồi sau đó là cái địa ngục rồi, cái tâm tối. À, hiểu cái tâm mình đang mình cái hồn đang bị giam trong thể xác. Và cộng một cái nghiệp nữa sẽ khổ. Thấy không? Đó, tự giam mình. Đâu có phải ông trời, ông Phật nào phạt đâu. Mình tự phạt mình mà không hay. Nên nhiều người không hiểu. Rồi muốn làm gì làm. Rồi tới già sẽ biết. Không ai đánh, không ai hành hạ mình. Rồi tới bệnh hoạn. Bệnh hoạn dồn dập rồi mới biết. À, tại mình. Không phải ai. Lúc đó mới thấy. Lúc đó mới đi khuyên kinh để coi, nghe lời giáo huấn để học. Còn sức mạnh là không cần biết ai hết. Cho nên những người có tánh nóng nó cũng nguy hại lắm. Nó không cần biết người nào, nó biết nó mà thôi. Đó là nó thấy nguy hại kìa. Cho những cái chuyện sai lầm là do cái tánh nóng nó dẫn đường. Nó tưởng nó là hay. Tưởng nó la, nó phá được người ta sợ. Thành nó thành cái tập quán bất lương. Cho nên phải đầm, phải điều hòa lại để mình thấy sự sai lầm của mình. Chỉ biết là cả thế gian này ai cũng tốt, chỉ một mình là người xấu. Thì mình mới tiến bộ hoài hoài được. Còn cho mình người tốt là mình chỉ giới hạn đứng đó thôi, chứ mình không có đi được nữa.
Còn người ta la, người ta nói mình cứ ngồi yên cho người ta.
Mình biết niệm Phật thôi. Vì mình không muốn cãi họ.
Dạ.
Là mình muốn
nhưng mà
giúp mình và giúp họ.
Nhưng mà mình nhịn người ta là mình nhục rồi đó.
À, thì nhục mình chịu nhục á. Mình chịu nhục mình mới có ân phước.
Dạ.
Nhẫn nhục mà.
Con đó hồi xưa đó bị người ta chửi, người ta nói con ngồi yên, người ta cứ nói con sao mà ngu quá. Để cho người ta nói mất mặt cái này kia.
Không sao. Mà chắc họ hiểu là họ thương mình hơn.
Bây giờ người ta thương con lắm, hiện tại giờ người ta thương.
Mình muốn được người ta thương là mình phải nhẫn nhục.
Người ta thương con hết sức là thương.
Mình thấy người để sanh đứa con đó, mình thấy nhẫn nhục không? Thằng con nít nữa sao mình chùi đít. Trời ơi, cha tôi để tôi ra chưa có chùi đít cho cha tôi mà phải chùi đít cho ông này. Nói nhiều đó cũng đủ nhẫn nhục, nhục quá chừng. Phải không? Mà hân hạnh được làm nữa chứ. Năn nỉ được làm. Thế ông trời cũng vậy, chịu nhẫn và nhục. Phải chịu nhục mới học bài được, chứ không chịu nhục sao học bài. Cho nên làm người mẹ đâu phải dễ làm. Nhưng mà ông trời sắp đặt mình mới có mấy đứa con nó xuống nó dạy mình. Nó là ông trời con nó dạy mình. Rồi nó đòi nợ tiền tiền kiếp mình đã hứa trả nó, bây giờ mình chỉ có trả mà thôi. Chứ mình không có thế nào mà từ chối được. Mình thiếu nó từ tiền kiếp và bây giờ nó chỉ
chắc con cũng thiếu nợ tụi nó nhiều lắm, nó xuống
sao?
Con nhiều quá đi.
Nắm tấm chừng nào thì con đông chừng đấy. Ông trời ông sai xuống quản lý mà. Nắm chừng nào con đông chừng đấy.
Chắc ta lẽ đúng rồi.
Coi thì giữ được bao nhiêu.
Nó xuống.
Cho nên ông Ngộ Không có 72 phép màu, nó nhảy lung tung hết rồi. Càng nhảy võ nghệ càng giỏi thì càng ngày ma quỷ càng tới đánh nữa. Đánh thét rồi ông Phật ông chỉ có một phép thôi, ông đưa cái năm ngón tay mày quánh khỏi năm ngón tay tao đi. Quánh không khỏi. Úp lại cái bị giam. Ngộ Không thế không? Tại du ký đó. Cho nên có giỏi gì giỏi không bằng thanh tịnh và sáng suốt. Cho nên phải tu theo cái phương thiền nó mới đạt cái thanh tịnh và sáng suốt. Cái đó là cái điều quan trọng. Cái một pháp đó là đạt tất cả các pháp. Mà còn động loạn một chút là phải thua. Phải bị người ta đánh ngã gục. Cho nên tu cái phương pháp mà muốn thanh tịnh và sáng suốt phải thoát phàm. Thoát khỏi cái thể xác này. Mà còn trú ngụ trong cái thể xác này là luôn luôn phải bị động. Cho nên cái phương pháp đằng này nó có cái pháp sơ hồn để mở bộ đầu. Và có cái pháp luân thường chuyển là lấy cái thanh nhẹ từ ở bên trên giải tỏa cái trượt ở bên trong. Rồi nó mới giúp mình đi lên. Mình kêu mới thoát phàm. Cho nên nhiều người tu cứ ngồi đóng đó, tôi ngồi tôi bố thí đó này kia cái nọ đâu có làm gì được đâu. Rồi bữa sau rồi cũng trở lại tham. Còn cái đằng này nó tham. thiệt là tham. Tham cả càn khôn vũ trụ, thành ra con người nó hết tham. Khi mà nó có rồi, nó phong phú rồi, nó giàu hơn hồi xưa, nó không có tham. Còn nó thiếu nó phải tham. À, nó thiếu nó mới thấy nó nghèo. Còn nó dư nó mới thấy nó giàu. Mà giàu rồi đâu có tham. Mà giàu, nó tham cả càn khôn vũ trụ. Thế tại sao người ta chỉ hít, hít tới đầy rúng, đầy ngực tung lên bộ đầu, hít cho hết, hít được. Tham dữ vậy. Nhưng mà rồi rồi nó thông. Và trong cái thông đó nó có thừa để ban cho người khác. Nó không có tham, nó làm cho nó. Thấy không? À, cho nên cái pháp này là nó diệt tận gốc cái tham. Mà không ai hay. Cứ hành đi hành thét rồi. Tại sao nó không tham? Người nó hồi trước đủ gì tham, bây giờ nó hết tham. Thấy không? Nó hành thông, nó hết tham. Còn nó không thông nó phải tham, nó bắt buộc nó phải tham vì nó sự thiếu, sự nghèo. Con người tham là tại vì sự nghèo thôi, không có gì hết.
Ai con cái chính con là con muốn tham đó. Con tham con đi đánh bài cờ bạc.
Chứ sao? Còn người, cái sau này sau này nghĩa là cái
bây giờ thì con hết rồi với cái chuyện
cái thời thế thay đổi cho con người tiến hóa lên cái cõi nghèo hết tham là cái cõi đó giàu có vô cùng. Đâu cũng vàng bạc, đâu cũng tiền của, đâu cũng ngọc ngà châu báu, nó thèm chi, nó thấy quen rồi nó có thèm.
Hồi xưa mà trong túi không có tiền là chết buồn lắm rồi, không có làm ăn cái gì được, hết buồn là phải đi kiếm tiền bỏ vô túi. Còn bây giờ thì có, không có thì thôi, không có nghĩ.
Bây giờ mình thấy cái gì của ông trời sắp đặt rồi, từ không tới có, mà từ có tới không cũng là mình không muốn được. Cái ông trời sắp đặt rồi, bây giờ cái gì mình cũng qua, cho nên phải giữ cái tâm bình thản để qua. Không nên nghĩa là vọng động và đặt cái vấn đề ham muốn nữa. Và không cần nghĩ chuyện quá khứ, và không có đặt cái
thật. Hồi xưa cứ nghĩ nhiều lắm, nghĩ về vật nhiều lắm. Nhưng mà nghĩ chừng nào còn thấy khổ chừng đó.
Rồi sao? Tự trói buộc mình.
Thấy bao nhiêu những cái khổ là nghĩ nhiều về. Tiền bạc là
làm sao giữ được cái tâm không?
Yeah.
Lúc nào tôi cũng không có gì, tôi biết tôi cũng có gì.
Yeah.
Tôi đến đây với hai bàn tay không rồi tôi sẽ trở về với hai bàn tay không, không có cái gì hết. Vậy là yên.
Hồi xưa con đi nhà thờ con cầu xin Đức Mẹ, con cũng nói làm sao Đức Mẹ cho con có tiền.
Đó.
Mà còn cầu chừng nào không có chừng đó luôn.
Thế sao?
Sùng quá là cũng cầu luôn.
Nó là đi xuống địa ngục.
Yeah.
Đức Mẹ thiên đàng đâu có xài đồng quan.
Cái xong rồi bây giờ biết rồi, bây giờ sáng suốt được một chút rồi. Chị Đức Mẹ không có phải là cho mình cái tiền đi đánh bài cờ bạc mà cho cái sức khỏe mình đi làm, mình có hai bàn tay mình phải đi làm.
Cho mình sự sáng suốt.
Yeah.
Cho mình tình thương để mình thực hiện tình thương.
Yeah.
À.
Hồi xưa đi cầu xin đâu
hỏi, con hỏi đi đâu người ta cũng thương chị rồi, chị có đói không?
Ôi trời ơi, Đức Mẹ ơi, Đức Mẹ ơi, cho con số đó nó già cho con đi. Cầu xin vậy đó.
Rồi trong chùa thì cầu Phật cho tôi trúng số.
Dạ.
Yeah. Tôi là tu vậy.
Đi xin số ông sư nữa mới chết cha chứ.
Thét rồi thành quỷ, thành quỷ á.
Dạ.
Yeah. Hại luôn ông sư nữa.
Hại luôn ông sư thiệt chứ, ông sư bị người ta đốt luôn đó. Tàu đó, tàu người ta đi đốt luôn đó. Đốt ông sư đó, 40 người chết luôn đó.
Ở đâu, ở đâu?
Ở Lào á.
Sao đốt?
Tại vì ông đó, ông cho số chúng.
Ừ.
Ông cho số chúng cái người ta thuê một cái xe công nhân với anh đi á. Không phải một cái xe thống nhất
á.
Xe ca. Cái đi, không biết đi tới, gần tới ổng rồi. Cái tự nhiên bị mình nổ á.
Không.
Nó đốt hay là nó
đốt chùa?
Không, nó đốt cái xe, nó đốt cái xe đó, bốn
chết hết mà.
Các bà ở bên đó, các bà biết thì chùa quan trọng. Làm xin biết mà...
Chết được cái vụ đó đi à?
Gọi nó trên.
Ai?
Chùa quan trọng. Nấu bếp ở cái nhà hàng, ở cái trường bay á.
Vậy còn có người...
Giàu lắm.
Vậy còn có người dạy thế này nữa.
Ở Viên Trang
số họ cho rồi, mua số rồi.
Ở hotel ở trường bay
cháy cả số mất cả tiền rồi chồng
chứ. Cô biết cô Tây không?
44 người chết mà nó chết mà
ở Lào à? Ở Lào ở chỗ nào bác?
Cháy cái gì?
Tên là cô Tây mà cô ấy chỉ chuyên môn đánh bạc thôi. Cô ấy chạy sang đây
đốt nghĩa là
ở Lào nó cũng có nhiều chỗ
này.
Yeah.
Nhưng mà cô này giỏi, cô này thân nhân viên viên ấy, trồng cây nhưng mà giàu.
Trong như thế thì.
Mà cô ấy không có.
Cô làm cái gì cơ?
Chồng cô ấy làm tư máy bay.
À.
Cô ấy chạy sang đây, cần trẻ con, chạy sang đây.
Vì hiểu.
Nhưng mà cô ấy chỉ thích duyên bạc.
Thế là họ...
Ở bên Lào là người nào cũng đánh bài hết các bạn là.
Ừ, dạ.
Ông sư đó may rủi ông nói cho làm sao trúng được. Ông sư mà chỉ số cho đánh cờ bạc là ông sư đâu cũng thành nghĩ à.
Ông sư ông cũng ngồi giống thầy vậy đó, đi xin số ổng. Cái ổng cho xong rồi về chứ.
Trong người thế nào cũng người cũng có trúng.
Yeah.
Trong người tới chị cho đúng từ 1 tới số 100 thì thế nào cũng có người trúng.
Ông cũng nghĩ giống thầy đó.
Chúng số ba con luôn mà kỳ đó. Mấy bà khoái quá. Ai biết chúng sao tôi nghe mấy cái chục người người dép dễ sợ
luôn. Thằng chín có ít người xe lô đó. Xin số rồi, mua số rồi. Thầy thấy ta đi lại theo vô. Đốt cháy mất cả số luôn.
Thấy cái tiền nó cũng hại anh ta cũng nhiều.
Sự ông đã có nói ông không có kiếm ai rồi. À cứ chạy theo này nó nuốt chứ.
Sư như sư chỉ ta đánh cờ bạc mới là chân chánh sư, mà chỉ ta đánh cờ bạc là chết rồi.
Ông mới là thầy bùa,
thầy bùa.
Ông ngồi trên giường
đâu có được chỉ người ta đánh cờ bạc.
Cốc viện nó con biết cũng hút thuốc phiện.
Chị biết hút không?
Thì tụi mẹo đó. Cháu...
Chị biết hút thuốc phiện hả?
Cháu hả không?
Không. Người nào cũng hút con rồi.
Người tụi mèo đó thì nó hút, chứ còn Việt Nam nên nó không hút. Tại tụi nó trồng đó, trồng thuốc phiện. Người mấy người đó là người ta thiệt thà lắm.
Dạ, người mèo trắng đó.
Dạ.
Đẹp lắm.
Dạ, đẹp lắm, giống người Tàu vậy đó. Mà mấy người đó họ tốt lắm, họ thiệt thà lắm, họ đi bán đồ đó. Họ đem bán cho mình đó, họ thấy mình tốt, họ đem bán cho mình một mình thôi. Mà bây giờ người khác đó trả nhiều tiền hơn nó cũng bán, nó đem lại bán cho mình và cái giá tiền ít hơn. Người đó họ trả hơn mà nó không chịu bán. Nó thì thà đến nỗi vậy đó.
Đâu bán như vậy thuốc viện tôi có phải thế là thiệt thà.
Không phải bán thuốc viện. Bán chổi, bán ớt, bán này bán kia. Chứ ở Lào thì đâu có mua thuốc viện kiểu đó. Nó to để thâu băng nói cho nó rõ. Nói gì nhỏ sao thâu được. Cháu sao cho nó nhỏ không được, bà ơi cho nó phải nói to. Ta nói ăn to nói lớn.
Bà cụ kia mình thấy hồi phải chạy.
Hả?
Bà cụ nào? Bà cụ nào? Nên hồi
mà bà cụ không xoay nữa. Xong kêu bà vô lên cho bà nghe rồi bà cụ.
Lo tai bà nghe không rõ. Lo tai bà nghe không rõ.
Bà tối hôm qua.
Ừ.
Cái bà tối hôm qua, bà còn to quá, anh sợ chạy.
Con của mái mười, mà lơ. Nói nhỏ không có được con. Nói cái nói nó lơ.
Bây giờ ông vua Lào nào, ông vua Lào gì chưa?
Ông vua Lào bị ta bắt rồi ạ.
Bắt rồi, ông làm cộng sản mà.
Ta kết Lào mà bắt tụi cộng sản Lào là bắt.
Bắt rồi.
Thì nó cho ông đi trồng lúa, trồng ruộng, làm ăn như dân vậy đó.
Chết rồi.
Bây giờ ai làm chủ tịch?
Bây giờ là ông Cày Sòn. Cày Sòn.
Cày Sòn là của Cộng sản miền Nam đưa lên đó hả?
Không, con biết mà biết là Cày Sòn, Phô Mi Hàn.
Ừ.
Là người Bắc. Điều Sư Lai đấy.
Vậy là mất rồi xứ Lào.
Mất rồi. Thì Sài Gòn mất được 3 ngày là Lào á.
Thôi nhớ mà mình.
Lấy
thầy hết. Nói cái ký ức khác. Thầy nói là cái xứ Lào như là mất hẳn, không có làm nữa.
Không có làm. Việt Nam làm chủ và cái và việc cầm đạo của bạn.
Thì bây giờ đâu có nói xứ Lào. Tê Lê nói cũng đâu có bao giờ nói xứ Lào, chỉ nói Việt Nam thôi.
Nói Việt Nam. Bởi vì cái đường lối Cộng sản nó phải lấy Lào, Miên đây hết, thì Việt Nam mới còn. Mà Miên, Lào còn á, thì Việt Nam mất.
Dạ.
người ta đã quy định như vậy rồi, yeah. Không có thế nào người ta bỏ âm niên nào được, ta phải lấy luôn.
Bây giờ chỉ còn một xứ là Thái Lan đó là còn.
Ừ, Thái Lan là nó trọn vẹn. Yeah. Phải trả nợ máu.
Yeah.
Trong lúc đó họ vô Sài Gòn họ đã nói rồi.
Nó
họ sẽ đòi nợ máu của Thái Lan vì hồi trước có lính Thái Lan qua đánh Cộng sản.
Yeah.
Bộ đội nó có nói với nhân dân biết là nó sẽ đòi nợ máu Thái Lan. Thành ra lâu lâu có pháo kích qua bên đó.
Yeah.
Rồi hồi nó vô Sài Gòn là đã nói rồi.
Yeah.
Chứ chúng tôi còn phải đi đánh Thái Lan nữa.
Yeah.
Chẳng phải vì nhiêu đó đủ đâu. Mấy chú nhỏ nhỏ nói.
Yeah.
Thành ra mấy cái chú mà quân đội mà thiện chiến nó đâu có gì chơi về Sài Gòn.
Yeah.
Nó vẫn ở trên rừng nha, vẫn sinh hoạt ở trên rừng nha, như được gì thì rồi thì tiếp tục tôi đi đánh nữa.
Yeah.
Cái đường lối của họ vậy.
Thế đây lúc mà thầy còn ở Sài Gòn, thầy giảng dạy họ, đến họ nghe họ có thức giác không? Có số người nào thức giác?
Chứ gì những cán bộ học tôi ở bên ngoài thì nói vậy thì kỳ thật không thiền rất nhiều. Các bộ cũng thiền. Bây giờ thiền thấy có sức khỏe. Ở thiền hồi trước chưa giải phóng họ cũng đã học thiền rồi.
Yeah.
Vì cái pháp này nó làm lợi, cái pháp luân thường chuyển nó tránh cái tết rừng á. Thành nên ta học đông. Còn ở chế độ nào cái chuyện chính trị thì mình không có biết. Còn cái này là chỉ cho người ta học về sức khỏe thôi.
Yeah.
Đâu có biết làm đâu. Mình có học qua chính trị rồi dám làm chính trị.
Yeah.
Chính trị nó phải học qua cái khoa chính trị làm bậy bạ đâu có được.
Yeah.
Chỉ nghe thực hành sao nói vậy cho người ta nghe, ai muốn học học chứ không có cái vụ mà binh người này bỏ người kia, không có.
Yeah.
Đó là tùy quyền họ học, mình có đâu có lấy tiền lấy bạc gì, đâu có rủ vô phe vô đảng gì đâu không sợ.
Yeah.
Từ nào giờ hồi trước chưa có cộng sản tới thì họ nói này kia nọ. Rủ tôi này kia, tôi nói không, tôi chỉ có biết tu cho tôi được sức khỏe. Và tôi nói lại, bà con nghe thì bà con làm, không nghe thôi.
Yeah.
Cái tôi đâu có quyền buộc người ta phải tu đâu, chỉ có gì đó. Chúng tôi còn đang học mà, chúng tôi đâu có cái gì giỏi đâu.
Yeah.
Phải không? Nhưng mà tôi được sức khỏe như vậy, bây giờ bà con muốn có sức khỏe như vậy thì học thôi.
Yeah.
Chứ còn chúng tôi không có điều khiển ai được.
Yeah.
Cả làm chính trị người ta phải có cái tổ chức và ràng buộc và điều khiển người. Đằng này chúng tôi không nhất định nhất thiết là đi tới chết thôi, chứ chúng tôi học không có làm những đề chính trị, vì cái chuyên môn tôi đâu có học mà tôi đã. Tôi làm bậy, tôi lái sai, tôi dẫn người ta đi tới cái chỗ mình nguy hiểm rồi. Là tôi cũng bị phạt nặng nữa.
Yeah.
Phải không? Tôi biết có Thượng Đế, tôi chỉ lo tu. Để cho tôi bằng an và tâm hồn tôi được ổn định. Nếu tôi làm chính trị thì tôi hại người ta.
Yeah.
Không có được quyền làm chính trị. Những người có chuyên môn người ta mới có quyền làm.
Yeah.
Mình không biết giá trị của chính trị mình không có làm được.
Yeah.
Điều khiển người ta, dẫn dắt người ta rồi mình mang tội, đi cho người ta đi đánh giặc rồi mang tội.
Yeah.
Còn cái này không có. Cái này chỉ cho họ tự thanh lọc họ thôi.
Yeah.
Trong cái vụ mà chỉ cho họ đi nói xấu người ta, họ nói đi giết người ta cái đó.
Yeah.
Rồi đằng này là miễn, không có làm những gì nữa. Rồi những người làm chính trị học pháp này cũng được. Rồi họ để họ thực hiện cái nghề chính trị của họ tinh vi hơn. Đó là chuyện của họ. Như chị làm thợ mộc thì chị làm thợ mộc giỏi hơn. Có trật tự hơn. Mỗi người cái nghề nào cũng học cái pháp này được hết. Ở đây không có biết làm ai hết. Ông nào cũng vậy. Ở đây học là học càng tu càng thấy chấp nhận cái khổ. Càng khổ thì càng thấy cái phần hồn nhẹ nhàng, không sợ.
Yeah.
Chết là cùng. Không có dù trong đôi ai.
Thì vào ngày xưa thì bác.
Cho nên ở ngoài đời họ thấy cái pháp này nhiều, càng ngày càng nhiều người tu và được kết quả, người này truyền người kia, kia truyền người nọ. Họ tưởng đâu này là làm chính trị, đâu có ai làm chính trị, hỏi lại đâu có ai biết chính trị là cái gì đâu. Chỉ là tu cho sức khỏe thôi. Rồi thấy càng ngày đông người ta. Vậy chứ cái tổ chức này bộ lớn lắm. Thế là hỏi ra không có ai có làm cái gì việc gì hết.
Yeah.
Người nào cũng thích khi trời mà sống thôi. Có làm gì đâu, có mất lòng ai đâu. Cái kỳ vừa rồi chúng tôi họp ở bên Mỹ, tự nhiên người ta đông, người ta tu hồi nào đâu, đâu có biết. Họ kéo tới đầy hết. Họ nghe cái họ kéo tới đầy hết. Cái thằng này đâu có rủ ai đâu. Tự nhiên họ tới nha. Ở ngoài tập bắt đầu dồn chúng cho tổ chức này sao lớn dữ ấy. Mà rồi hỏi ra không có cái gì á. In sách thì mấy người đó họ phát tâm họ mua cái máy.
Bên Mỹ thầy lập được bao nhiêu tiểu bang
hả?
Như thầy lập được bao nhiêu tiền đường, bao nhiêu tiểu bang?
Nhiều lắm. Cô coi đâu có đi ngồi du ký có.
Dạ.
Không phải tôi lập, họ phát tâm mà đưa cũng như các siêu nơi đây mời mình tới đây ngồi vậy rồi lấy địa điểm đi điểm liên lạc cho lập nha. Cái này là do ông trời lập phát tâm, chúng tôi có tổ chức gì hết á. Thương yêu nhau, giúp đỡ nhau vậy thôi. Có làm gì hơn.
Như vậy là quý lắm rồi.
Tự nhiên nha, tự nhiên phát ra vậy chứ không phải chỉ định ai làm gì hết. Không có cái chức gì hết á. Vô vi mà nó có chức gì đâu.
Thưa thầy, ví dụ mà buổi chiều á, mình không có thiền. Nhưng mà đi hồi mà lúc mà đi làm về đó, chừng khoảng 5 giờ mấy thì kia đó, thì mình đẻ băng. Rồi sơ hồn như là pháp luân rồi thầy. Sơ hồn như là pháp luân hơn.
Không phải làm chiếu minh, thì chiều về làm chiếu minh tốt hơn.
Chiều về?
Để nghe băng nằm làm chiếu minh. Nằm nó làm chiếu minh. Cái gì buổi chiều mình đi về mình mệt rồi đó, làm việc nó mất cái điển rồi, làm chiếu minh một hồi rồi cái nó khôi phục lại. Hay là làm xong nó ngủ, cho nó ngủ chút để ăn cơm, nghỉ khỏe rồi, muốn thiền 90 giờ thiền. Chứ mình đi làm nó vậy chứ cũng phải hao phí tinh thần để mới đổi được đồng lương, chứ khi không nó cho mình sao, phải không? Thì về mình làm sạch cho nó khôi phục lại.
Thế thầy chẳng hạn như là những cái vùng mà khỏe thì ngồi thiền được, còn cái vùng này nó dở trời, nó cảm ấy thì cái thầy nếu
mình ngồi Phật được thôi. Niệm Phật hay là mình nằm mình hít để trị bệnh ấy nữa. Thế nào phải có cái hơi mới trị bệnh được, không có hơi mới trị bệnh được.
Đó là nghĩa là cái chiêu mình không có bỏ là được rồi đấy.
Không bỏ cái chiêu mình.
Còn hồi lúc mà mình xoay hồn như thầy, ví dụ mà mình gãy tay gì mà nó con đau thì để chặt lắm, hồi nó hơi nó mỏi thì cái tay nó hơi hơi ra gì.